Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc nghe bằng app trên cái phone của mình với cái tên là Sài Gòn Dallas Radio, có cái logo của đài 1160 AM là hình mặt trăng và cây trúc. Mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thành Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 23 tháng 11 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi vừa khỏe vừa vui vẻ vì chúng ta có một tuần lễ rất là đặc biệt tại Hoa Kỳ này, thưa cô. Cuối tuần này cũng như tuần tới là tuần lễ chuẩn bị mừng lễ tạ ơn, người Hoa Kỳ gọi là Thanksgiving, là một ngày lễ lớn được tổ chức phổ biến hàng năm vào ngày thứ năm cuối tuần của tháng 11. Tại Hoa Kỳ, buổi lễ tạ ơn đầu tiên cho người Pilgrim di tản chiến thuật từ Anh Quốc được tổ chức đầu tiên vào năm 1621 tại thành phố Plymouth thuộc tiểu bang Massachusetts bây giờ. Ban đầu ngày lễ tạ ơn được tổ chức với ý nghĩa cảm tạ Đức Chúa Trời đã tạo ra cuộc sống cho con người có một cuộc sống nó ấm an lành, không có chiến tranh, không có hạn hán. Nhưng vào khoảng thế kỷ thứ 19, vì tình hình căng thẳng, có thể có chiến tranh nội bộ, đã có ngày lễ tạ ơn đặc biệt như vậy để xây dựng lại tình đoàn kết. Và nếu tôi nói như vậy thì năm nay, năm 2024, tại Hoa Kỳ này tình hình cũng có thể có nội chiến. Nhưng năm nay đặc biệt có một ngày lễ giống như thế kỷ 19 để tạ ơn Đức Chúa Trời với những điều người đã ban cho nước Hoa Kỳ này. Chúa là nơi chúng tôi cậy trông. Chúng ta biết, cô biết khoảng gần 50 năm trước, những người Việt Nam bị chế độ Cộng sản giải phóng miền Nam bắt buộc phải theo chủ nghĩa Cộng sản. Những người này không chấp nhận và đã bị đưa đi vùng kinh tế mới, đưa đi cải tạo, đưa đi giam tù. Họ nhanh chóng nhận ra rằng mình không thể hòa nhập với chế độ Cộng sản và lo sợ con cháu mình sẽ bị mất gốc. Vì thế bao nhiêu ngàn người, bao nhiêu trăm ngàn người đã rời bỏ quê hương, vượt biển, vượt rừng đến nước Hoa Kỳ này. Còn nhớ Đức Chúa Trời không? Sẽ có câu trả lời. Những thế hệ sau, những người Việt Nam có được hưởng tự do, dân chủ hay không sau ngày giải phóng? Nhưng chắc chắn có một điều, người Việt Nam trong và ngoài nước luôn luôn tạ ơn Đức Chúa Trời cho cuộc sống của mình, dù rằng cuộc sống này đầy nghiệt ngã, đầy đau thương. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ này, những điều tôi sẽ tâm tình với người khách của tôi. Điều gì đến từ trái tim sẽ đến với trái tim. Xin gửi lời chào thân mến đến người bạn trẻ rất là thân mến của con, Với lời chào đến linh mục Đặng Hữu Nam, thưa nữ cha nghe được con ạ.
Vâng, xin chào anh Phan Đình Minh cũng như chị Nam Phương, xin Chúa chúc lành cho tất cả, nhất là trong dịp lễ Thanh Chi Vinh này. Xin Chúa qua làn sóng của đài cũng như chúc tôi gửi đến lời chúc đến toàn ban biên tập và các quý thính giả của đài được mọi sự tốt đẹp, thành công, hạnh phúc trong cuộc sống, và để chúng ta xứng đáng với hồng ân mà Thiên Chúa cũng như con người đã dành cho chúng ta như nguồn gốc Thanh Ghi Vinh mà chính anh Phan Đình Minh mới đang nói.
Thì cha, nếu nhìn lại là dòng lịch sử của con người theo niềm tin của cha và theo niềm tin của con từ ngày ông A-dông và bà Eva ra đời cho tới bây giờ, chưa bao giờ Đức Chúa Trời bỏ con người cả. Nhưng mà con sẽ đề cập đến vấn đề đó sau. Đêm hôm qua con có liên lạc được với cha, giọng ông có vẻ khỏe mạnh lắm, không khỏe mạnh lắm. Nhưng mà hôm nay chắc nói về tin mừng Đức Chúa Trời, về ngày tạ ơn Chúa ban cho sức khỏe rất là khỏe. Cha vẫn ở tòa giám mục xã Đoài, có đúng không thưa cha Nam?
Vâng, cảm ơn anh em vẫn ở xã Đoài. Vâng.
Sức khỏe thế nào?
Dạ, cũng không được tốt lắm, nhưng mà rồi với niềm vui của ngày Thanh Chi Vinh mà được anh mời lên làn sóng thì cũng rất là vui, và có lẽ đó là động lực để mà nói lên lời tạ ơn. Đó cũng là liều thuốc mà có lẽ đã giúp cho em có sức khỏe đảm bảo hơn, để giờ này em có thể tiếp chuyện lại với anh và gặp gỡ khán giả trên làn sóng của đài.
Cha biết có nhiều người thương mến cha lắm đấy. Nhiều lắm, không đếm được đâu. Nghe tiếng linh mục Đặng Hữu Nam có thể trái tim họ đang vui mừng vì nghe được tiếng một người con chiên thế nào đó thôi, không dám nói đâu. Ngày lễ tạ ơn. Thời tiết xã Đoài tốt không? Thời tiết xã Đoài được không?
Dạ, thời tiết xã Đoài thì mấy hôm nay trời đang mưa, và cũng vừa qua có cái lễ sánh dòng ở tại xã Đoài rất là đông. Và trong đó có một nghĩa sử của em đã được khấn tròn ở dòng bên đánh giá của giáo phận.
Nếu nói về đến ngày lễ tạ ơn, như con vừa mới nói với cha, theo truyền thuyết của niềm tin của cha của con, từ ngày ông A-dông bà Eva cho tới ngày hôm nay, một ngày nào đó con đã được ra đời tại quê Nam Định phía bên kia biển. Một ngày nào đó, Đặng Hữu Nam đã được ra đời ở tại, không biết phải giáo Phận Vinh hay tòa giám mục xã Đoài, hai tên, không biết tên nào đúng để con nói. Tại sao con người phải tạ ơn? Con người tạ ơn đã được tạ ơn ai thì con sẽ hỏi sao? Tại sao con người phải tạ ơn, thưa linh mục Đặng Hữu Nam?
Vâng, thì cái điều này chính em đã rất là nhiều lần, và đặc biệt trong các cái biến cố lớn của cuộc đời, cũng đặc biệt như là cái dịp lễ tạ ơn tân chức linh mục á, thì em cũng đã nói lên rằng là cuộc đời của mỗi người chúng ta, cách riêng là cuộc đời của em. Em đã nghiệm ra rằng là đã được kết liệt lên bởi ân sủng của Thiên Chúa và công đức của rất rất nhiều người. Vì thế, cái tâm tình đó là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn của Thiên Chúa và tạ ơn con người. Dù họ là ai, dù đi với mình được bao lâu trong cái chuyến hành trình, cái chuyến tàu của cuộc đời, thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa về đó và tạ ơn con người, bởi vì chính cuộc đời của mỗi người, và như bản thân em đã cảm nghiệm đó thì rất là sâu sắc, đó là cuộc đời của em được kết dệt nên bởi ân sủng của Thiên Chúa và công đức của con người.
Thưa cha, ngày lễ tạ ơn ngày hôm nay ấy, chắc chắn là mình những người chung quanh mình, ai làm ơn cho mình thì mình đều tạ ơn cả. Nhưng mà người Mỹ họ có cái hay hơn người Việt Nam mình. Người Mỹ bất cứ một người nào, bất cứ làm cái câu gì, họ mở miệng ra là thank you. Những người họ về Việt Nam, họ nói với con là về Việt Nam, không có dối người Việt Nam được rằng mình đang ở Hoa Kỳ về, là miệng luôn luôn nói câu thank you. Ngày lễ tạ ơn năm nay hay những năm trước, lễ tạ ơn đặc biệt của lịch sử Hoa Kỳ là để tạ ơn Thiên Chúa, để tạ ơn hồng ân của Ngài đã đưa những người đầu tiên của Hoa Kỳ từ Anh Quốc đến nơi tân quốc gia này. Cha mới nói tất cả những người, nhất là trong cuộc đời lĩnh vực của cha, con sẽ đề cập tới. Cha mới nói những cái điều mà con nói trong phần đầu là con nói cho những người như con đi. Năm 1954, bố mẹ con đưa con đi vượt biển từ Hải Hậu vào Sài Gòn, tạ ơn Ngài năm đó. Năm 1975, con được ăn học từ chế độ miền Nam Việt Nam. Con được làm người phi công và cũng có phương tiện, con đưa gia đình con từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ này. Tạ ơn Chúa điều đó. Có hàng triệu người, hàng trăm ngàn người vượt biển, vượt biên, vượt rừng đến đất nước Hoa Kỳ này. Con không ngồi trên thuyền, lúc con ngồi trên thuyền đi vào tàu há mồm như vậy thuyền đâu. Lúc đó còn bé quá, chưa biết gì đâu. Chưa biết suy nghĩ hứa với Chúa là tôi vào miền Nam tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế kia đâu. Chưa biết. Nhưng có những người, con nói những người vượt biển từ Việt Nam đi đến nước Hoa Kỳ này hay bất cứ nơi nào trên thế giới, đã có hơn một lần họ ngồi trên biển, họ nói với Đức Chúa Trời, họ nói với Đức Bà Maria là tôi đến đất nước này. Tôi sẽ nhớ ơn Đức Chúa Trời hoàn toàn. Hình như đối với sự suy nghĩ của cá nhân con, lúc ở trong trường hợp khó khăn, dễ dàng giữ đạo lắm, thương Chúa lắm. Nhưng khi đến một nơi mình no ăn, no đầy đủ mọi thứ rồi, không thấy Chúa đâu cả, chỉ thấy tiền, thấy cờ bạc. Điều suy nghĩ của con như vậy về tâm tình của một con người lúc khổ đau và lúc sung sướng, quên Đức Chúa Trời đi. Cha có tâm tình gì về cái điều suy nghĩ này thưa cha?
Dạ, bởi vì như em lúc nãy nói đó, cuộc đời của chúng ta được kết liệt nên với ân chúng của Thiên Chúa và công đức của con người. Thì cái việc đối với bản thân em thì không phải chỉ là những người giúp đỡ hay là như thế nào, mà bởi vì từ khởi đi từ cái việc tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con người, cho chúng ta được hiện hữu. Được hiện hữu là được làm người. Được làm người lại được làm con của Chúa, rồi được làm linh mục của Ngài. Thì đó là những hồng ân mà chính Ngài đã dành cho chúng ta. Và dù cuộc đời như thế nào, dù những người đến với chúng ta trong cuộc đời như thế nào, họ đến để giúp đỡ chúng ta cách này hay cách khác, và thậm chí cả những người được gọi là kẻ thù của ta đi tìm cách để loại bỏ ta khỏi cái cuộc sống này, thì họ cách nào đó chúng ta cũng phải cảm ơn họ, bởi vì đó là công đức mà họ đã kết liệt lên cuộc đời của chúng ta. Vậy thì có lẽ trong cuộc đời của chúng ta ai cũng nhận ra, nếu như chúng ta có con mắt của đức tin nữa thì chúng ta không coi ai là kẻ thù cả. Bởi vì dù cả những người làm sai đối với chúng ta, kể cả những người mà muốn loại bỏ chúng ta, kể cả những người muốn hại chúng ta đi chăng nữa, thì đó cũng là người mà chúng ta cần phải cảm ơn. Bởi vì em cảm nghiệm được rất là hai cái tư tưởng của nhà Phật. Đó là gì? Con người của chúng ta đều phải có những kiếp nạn. Vậy thì những người làm hại chúng ta đó là kiếp nạn của chúng ta. Nhưng mà tất nhiên những người làm hại chúng ta đó, những kiếp nạn mà chúng ta không thể tránh được đó, nó giúp cho chúng ta hoàn tất cuộc đời của mình. Tất nhiên đối với luật nhân quả thì những người làm điều trái, những người muốn hại chúng ta đó thì họ lại phải mang lấy nghiệp của họ, và chính họ mang cái nghiệp của chúng ta. Đó là cái điều mà rất là hay trong tư tưởng của nhà Phật. Và đối với công giáo của mình thì Chúa nói với chẳng có ai là kẻ thù của chúng ta cả. Mà dù họ coi mình là kẻ thù đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải yêu thương họ, cầu nguyện và làm những điều tốt cho họ nữa. Vậy thì chúng ta cũng có thể thấy được, nếu như xét theo quan điểm của nhà đạo, thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là những người đến với chúng ta mà họ làm cho chúng ta đau khổ, họ bất công với chúng ta, họ gây cho chúng ta những phiền toái, họ muốn loại trừ chúng ta đi chăng nữa, thì đó là những người có thể giúp cho chúng ta bước sát hơn với dấu chân của Thầy Chí Thánh là Đức Giêsu Kitô. Và chúng ta cũng biết rằng là Thiên Chúa không cho con người ta làm điều ác, Thiên Chúa không muốn cho người ta làm điều tồi, điều xấu, nhưng mà thông qua cái điều đó, Chúa muốn thánh hóa chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta được chia sẻ thân với Ngài, thông phần với Ngài trong đau khổ của thập giá để cứu độ nhân loại và cứu độ chính mình. Vậy thì nghiễm nhiên theo quan điểm của nhà đạo thì chúng ta cũng phải tạ ơn Chúa, bởi vì qua những điều khó khăn, qua những điều đau khổ, qua những điều mà người ta bách hại mình hay là bất công với mình, chúng ta cảm ơn họ bởi vì họ đã giúp cho chúng ta trở thành một con người giống hơn với mẫu gương của Thầy Chí Thánh, đi bước hơn sát dấu chân của Ngài hơn, và chúng ta trở thành người Kitô hữu đích thực hơn. Và đó cũng là điều để chúng ta thanh huyền. Và nếu như xét như quan điểm của người đời, chúng ta ngoại trừ cái tôn giáo đi, thì chúng ta cũng thấy rằng người đời có những đau khổ như vậy. Mà người ta hay nói rằng có những cái mà không thể giết được chúng ta thì nó sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn. Vậy thì kinh qua những đau khổ, những vất vả, những bất công và những áp bức người khác dành cho chúng ta đó, cho chúng ta được mạnh mẽ hơn, kiên vững hơn. Và đó cũng là điều để chúng ta trở thành con người của mình hơn, một phiên bản tốt nhất, kinh qua được thử thách và tôi luyện. Đó là điều mà chúng ta cũng cần phải cảm ơn. Không phải chúng ta chỉ cảm ơn trời vì đã ban cho chúng ta cuộc sống, cho chúng ta hiện hữu, cho chúng ta những ân huệ của Ngài. Không phải chỉ cảm ơn cha mẹ, anh em, thầy cô, bạn bè đã giúp cho chúng ta những điều trên hành trình như thế, mà chúng ta còn phải cảm ơn tất cả những người đó. Bởi vì dù họ trong phương diện gì, dù họ là muốn loại trừ chúng ta, dù họ đem đến cho chúng ta những đau khổ và phiền toái, thì chúng ta cũng phải cảm ơn họ. Có một câu chuyện rằng là trước đây khi đang còn đi dạy học, thì em có nói chuyện rằng là khi đánh cờ, tôi cũng cảm ơn những người chơi cờ với tôi. Nếu như họ chơi cờ với tôi thì tôi có một niềm vui, đó là người chơi cờ. Vậy thì tôi cần phải cảm ơn họ. Nếu như tôi là người chiến thắng trong quán cờ thì tôi cũng cảm ơn họ vì tôi đã chiến thắng và có niềm vui của người chiến thắng trong cuộc chơi. Và nếu như tôi thua trong cái ván cờ đó thì tôi cũng cảm ơn họ bởi vì qua đó tôi biết được rằng cái trình độ của tôi, cờ của tôi chưa thể cao hay là mức độ cờ của tôi đến mức độ nào. Và đó là động lực để giúp cho tôi có thể chiến hơn. Và khi tôi chơi với một đối thủ cao hơn của tôi, cờ cao hơn tôi, thì đó là cơ hội để tôi nâng cao cái khả năng của mình trong cái nghệ thuật chơi cờ. Và đó là cái điều mà chúng ta sẽ thấy. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cuộc sống của con người, cuộc sống của cả thiên nhiên này, cả vạn vật này với con người đều có tương tác với nhau. Và nhất là bây giờ thời đại bây giờ với thế giới phẳng thì mỗi người chúng ta đều liên hệ với nhau. Dù thể chế này, thể chế khác, dù dân tộc này, dù dân tộc khác. Và có lẽ chúng ta cần phải nhìn ra bởi vì cái hiệu ứng cánh bướm nó rất là rõ trong thời đại của thế giới phẳng. Vì thế mà tất cả chúng ta đều có tương quan với nhau. Và cũng vì thế, em nghĩ rằng tất cả chúng ta đều phải sống tâm tình tạ ơn đó. Như Thánh Phaolô đã nói rằng, anh em hãy cũng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và cái cuộc đời của mình trở thành một bài ca ca ngợi Thiên Chúa, bài ca để cảm ơn người. Và cái điều đó xem ra với môi trường xã hội ngày hôm nay, đặc biệt với chế độ vô thần phi nhân, thì có lẽ nói như anh nói, cái lời cảm ơn đó xem ra rất là được ít chú trọng và được ít được thể hiện trên môi miệng của con người. Và đó là một điều đáng buồn. Và khi con người đã đánh mất đi sự lòng biết ơn thì chúng ta không còn là con người nữa. Và như thế chúng ta không xứng đáng với hai chữ con người thế gian nữa. Đó cũng là một thực tế mà ngày hôm nay với chế độ phi thiên nhân vô thần, người ta đang biến con người trở thành những cái giống con người về thể xác mà không có tâm hình của một con người. Đó cũng là điều mà ngày hôm nay trong dịp lễ Thanh Duy Viên chúng ta hãy nhìn lại để rồi xin cho mọi người nhớ lại nguồn gốc của nó. Vì sao có cái lễ Thanh Duy Viên này? Để chúng ta biết cảm ơn đời, cảm ơn trời và cảm ơn nhau.
Thì cha, trong tâm tình của cha với tâm tình của con, cha có nhắc đến người đánh cờ được và thua. Con thì trực tính con nghĩ như thế này này. Được hay thắng chưa chắc đã là hạnh phúc. Được cờ, thắng cờ chưa chắc đã là hạnh phúc. Được chiếm một miền Nam ngày hôm qua với từ ngữ rất là đẹp là giải phóng chưa chắc đã là hạnh phúc. Mất hay thua chưa chắc đã là đau khổ. mất miền Nam phải bỏ quê hương, hàng triệu người bỏ quê hương ra đi như chúng con chưa chắc đã là đau khổ, mà vì có những người mất quê hương như chúng con mới có tiếng nói cho người Việt Nam trên toàn cầu này, mới có tiếng nói tạ ơn trời trên toàn cầu này. Con người có ngàn vạn tính toán như cha vừa mới nói, nhưng tính không bằng trời đâu. Không bằng trời đâu, bố con còn sống, bố con cứ nói là biết được việc rời, biết được việc rời thì đời không khó. Nhưng mà mình nói, nhiều khi như câu đó mình nói mình đổi để an ủi mình thôi, mình an ủi mình thôi. Mình là con cái Đức Chúa Trời, con, cha và tất cả những người khác đều là con cái Đức Chúa Trời cả, được trời sinh ra trên hành tinh trái đất này cả. Có những người đau khổ lắm, có những người cuộc đời khốn nạn lắm. Có những người bị trù dập lắm, cho rằng mình làm tất cả những điều đó đều tốt lành cho người đồng loại của mình như vậy. Có bao giờ hỏi về Nguyễn Đặng Hữu Nam, có bao giờ Đặng Hữu Nam cảm thấy Chúa bỏ Đặng Hữu Nam không? Có bao giờ Đặng Hữu Nam cảm thấy đau đớn, cô đơn không? Có không? Con người mà, lục dục mà. Đều có cả mà. Có không? Có bao giờ cảm thấy như vậy không, thưa cha?
Vâng, thưa anh, thì xét theo con diện phương diện của con người thì tình cảm của con người có, thất tình của con người đều có. Vậy thì với một người tu sĩ hay là một linh mục thì vẫn có đầy đủ như thế. Nhưng có điều là cái điều nào mình phải kiềm chế hay là mình phải khống chế được nó, đó mới là điều quan trọng. Và nói như anh nói đó, thì nếu chúng ta vẹt đi cái tư tưởng của tôn giáo như thế này, em có đưa ra đó là nhà đạo hay là nhà Phật, thì ít nhất thì nói như ai nói đó thì tái ông bất ngựa. Cái chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng trong con mắt của người đời đó là một sự mất mát, một sự thua thiệt, thì chắc gì đó là điều xấu. Cái gì điều được thì chắc gì là điều may. Và đó cũng là cái điều chứng minh rằng nếu không có biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì người Việt không có đi khắp nơi trên thế giới này, và đã qua đó giới thiệu cho nhân loại biết về con người, về văn hóa, về một tinh thần của người Việt quật cường như thế nào, một con người như thế nào, dù đó là người đã mất nước, đã phải lưu vong. Và vì thế thì trong con mắt của người đời, một biến cố nào đó có thể là 1 triệu người vui thì có cả hàng triệu người buồn. Thì chúng ta cũng thể thấy rằng nếu chúng ta kết hợp với Chúa, nếu chúng ta tìm ra thánh ý của Ngài, nếu chúng ta tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời trong từng biến cố đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy vui và chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa và mục đích của cuộc đời mình. Cũng vậy, thì trong những lúc cuộc đời của mình, nếu như cuộc đời của em cũng vậy, có những lúc xem ra là trong con mắt của người đời đó là một sự thất bại, xem ra trong con mắt của người đời đó là một sự đau khổ. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là em khẳng định và minh định rằng Chúa không bỏ em, Chúa vẫn bao giờ cũng yêu thương em và ở bên cạnh. Chỉ có điều sợ rằng mình không đủ đáp lại tình yêu của Chúa mà thôi. Bởi vì Chúa cho chúng ta được chia sẻ vinh quang với Ngài, thì Ngài cũng sẽ cho chúng ta được cùng với Ngài, thông hiệp với Ngài, vác thập giá. Vậy thì có những lúc đau khổ, những lúc cô đơn, những lúc buồn tủi, những lúc oan ức, chúng ta thường thường lại không nhìn rõ Chúa, mà chúng ta nhìn rõ chính cái tôi của mình. Tất nhiên, nói như thế để chúng ta biết rằng, dù như thế nào, chúng ta phải tìm ra ý Chúa, hay dù như thế nào, chúng ta phải bám lấy Chúa, bởi vì Ngài không bao giờ phản bội chúng ta, chỉ sợ rằng chúng ta phản bội lại Ngài, như Ngài đã từng cảnh báo, liệu ngày mà Ngài trở lại, rồi có còn niềm tin nữa hay không? Đó mới là điều quan trọng. Và chắc chắn rằng, với thắc tín của mình, và với lời cầu nguyện, sự hy sinh của biết bao nhiêu người, em sẽ luôn luôn nhìn thấy Chúa và bám với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và vì thế, dù nỗi buồn của thân xác, dù nỗi buồn của thế gia trần, dù nỗi buồn của một thân phận kiếp người, thì nó không thể lớn hơn niềm xác tín và tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài, cũng như những sợi dây ân sủng mà Ngài kết nhiệt trên cuộc đời của mình, thưa anh.
Cha vừa mới trả lời xong câu hỏi tâm tình của cha, thì cái máy điện thoại của con ngồi con theo dõi trên màn hình của đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, và máy điện thoại con cha mới nói sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, con người Việt Nam được mang niềm tin tình yêu của người Việt Nam đi toàn cầu. Có nhiều khán thính giả bên Úc, cái người này, người khán thính giả này con không biết họ là ai cả, mà tuần nào cũng theo dõi, vừa mới nói với con là nhờ nghệ sĩ Phan Đình Minh chuyển lời đến linh mục Đặng Hữu Nam, ông viết hay chữ đầu là bravo bravo, cảm ơn, hoan hô Đặng Hữu Nam, cha linh mục Đặng Hữu Nam đã cho một bài giảng tuyệt vời của ngày lễ tạ ơn. Chúng tôi dù ở ngoại quốc nhưng vẫn theo dõi tình trạng sức khỏe và tình trạng linh mục của cha, cha bảo trọng. Người ta thương cha đây, người ta thương đây. Trước cái khi nghĩ nói cái câu này, con nghĩ cha nói đến thất tình lục dục. Cha có giải thích không? Con mới hỏi lại thôi. Dù có tội lỗi thế nào mặc lòng, đừng bao giờ bỏ lòng cậy chung của Đức Chúa Trời. Điều đó có đúng không? Điều đó có đúng không?
Vâng. Nếu chúng ta sống chính đáng với hai chữ con người thì chúng ta sẽ phải biết và chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng có Đức Chúa Trời đang ở với chúng ta và dệt nên cuộc đời của chúng ta.
So sánh về lễ tạ ơn, ngay từ những thế kỷ đầu, thế kỷ 15-16 đi, 100 mấy người vì giữ niềm tin của họ đến một nơi nào đó, họ không biết. Nhưng mà rồi đến được thân thế giới Hoa Kỳ này, người da đỏ đã dạy cho những người này biết cách làm ăn, biết cách cày cấy, nên có ngày lễ tạ ơn. Người Việt Nam chúng con phần nào cũng như vậy. Hai hình thức giống như nhau cả. Đều bỏ đất nước ra đi, đau đớn phải bỏ đất nước đi vì niềm tin Thiên Chúa của mình. Chưa có ai nói là đi về cơm ăn áo mặc cả, chưa có. Ngày xưa con đi học bên này, con cũng ở lại bên Mỹ đây được, không về Việt Nam đánh nhau cũng được vậy. Nhưng chưa bao giờ ai bỏ đất nước của mình về cơm ăn áo mặc cả. Những cái điều Đức Chúa Trời soi sáng cho con người 16, 10 mấy thế kỷ trước, 20 mấy thế kỷ rồi chứ, nếu tính đến ngày hôm nay. Và nếu tính đến người Việt Nam chúng con gần 50 năm ấy, cha có thấy một sự quan triệt, thông minh, bảo vệ cho con cái mình ở dưới thế gian này. Cha có nhìn thấy cái điều đó, cái điều đó đúng ấy, con khi con nói như về Đức Chúa Trời không, thưa cha?
Vâng, thì em nói đó thì bởi vì sau cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975, người Việt xem ra nếu xét theo con mắt của người đời là người Việt tứ tán khắp nơi trên thế giới này vì mất nước. Nhưng mà qua đó chúng ta thấy được một điều tốt đẹp, đó là gì? Người Việt đã dùng chính cuộc sống của mình, tình yêu của mình, dùng những văn hóa của mình để giới thiệu cho nhân loại biết ở khắp nơi trên thế giới này biết về con người của Việt Nam. Và đó là bằng chứng, đó là nhân chứng cho người Việt ở khắp nơi. Và người ta hiểu về người Việt hơn, biết về người Việt hơn và yêu mến người Việt hơn vượt qua cái cuộc sống của những người Việt khắp nơi trên thế giới đó. Cái điều này em nói bởi vì cũng suy lại trong cái lịch sử giáo hội Công giáo của chúng ta. Nếu như không có các cuộc bách hại đạo Chúa thì có lẽ đạo Chúa cũng quanh quẩn ở Israel mà thôi, ở Trung Đông mà thôi, chứ đâu có đi khắp cùng thế giới này đâu. Bởi vì ngay từ cái cuộc bách hại đầu tiên thì các tông đồ chạy tứ tán, và cái sự chạy đó đã đem theo hạt giống đức tin để gieo vãi khắp nơi trên hoàn cầu này. Và ngay ở Việt Nam cũng vậy, từ khởi đi từ thế kỷ 15 đấy, không phải chỉ là nhà truyền đạo Y Như Khu đến ở Việt Nam mà thôi, mà ngay cả khởi điểm là những giáo dân ở Nhật Bản bị bách hại ở Nhật Bản và chạy sang ở Hội An, Việt Nam và sinh sống, và cũng nhờ đó mà hạt giống đức tin mới gieo vãi khắp nơi. Và đó cũng là chúng ta thấy được cái sự quan trọng của Thiên Chúa, Ngài có thể vẽ thành đường thẳng trên những đường cong của cuộc đời của chúng ta. Và đó là điều mà chúng ta thấy trong con mắt của người đời. Đó là một điều đau khổ ấy đi thất bại. Nhưng chỉ chắc nếu chúng ta bám với Chúa. Và ngược lại, có những cái điều mà chúng ta cũng thấy xem ra trong con mắt của người đời, xem ra là thành công, xem ra là được, xem ra là thắng cuộc. Nhưng mà xem lại thì chúng ta sẽ thấy mất hết những giá trị của mình, thậm chí đánh mất luôn nhân phẩm của mình. Thì liệu cái điều đó có thắng cuộc như vậy, có thực sự là thắng hay không, có thật sự là vẻ vang hay không, có thật sự là thành công hay không, có thật sự là được hay không? Đó là cái điểm mà chúng ta thấy nếu như chúng ta phải, nếu chúng ta bám vào Thiên Chúa và chúng ta có con mắt của đức tin, chúng ta sẽ nhận ra điều này. Và vì thế thì chắc chắn chúng ta phải dâng lời tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa và tạ ơn cả con người. Và cái điều đó cũng rất là chắc chắn với người Việt Nam của chúng ta khắp nơi trên thế giới này. Bởi vì đặc biệt từ sau biến cố năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì rất nhiều quốc gia đã đón, đã mở rộng vòng tay để đón người Việt của chúng ta. Và họ đã cứu mang người Việt của chúng ta khắp nơi. Đó cũng là tâm tình mà chúng ta cảm ơn đất nước, cảm ơn chính phủ, cảm ơn con người của bản xứ đó. Và cho đến hôm nay, họ đã tạo điều kiện để chúng ta phát triển ở đó, để quảng bá về văn hóa, về con người của người Việt của chúng ta. Đó cũng là điều mà chúng ta cần phải nhận ra để tạ ơn Chúa. Vì cuộc đời này, chúng ta thấy trong những đau thương mất mát, Chúa vẫn gìn giữ, vẫn quan phòng và vẫn sẵn sàng đưa đến những con người cho chúng ta. Và cũng như thế, anh Nguyên lúc nãy vừa nói đấy, có những thính giả ở bên Úc, mặc dù họ chưa bao giờ gặp em, họ chưa bao giờ thấy được em thì thực tế, nhưng mà vì họ thấy qua thông tin của truyền thông, họ thấy về con người của em, thấy những gì em là, và trong những gì em đang trải qua, họ yêu thương, nâng đỡ cách này cách khác. Và cách đặc biệt đó là họ đã cầu nguyện, và thậm chí có những người sẵn sàng hy sinh của mình để giúp đỡ em cách này cách khác. Mặc dù họ chưa bao giờ gặp, và có lẽ cả cuộc đời có lẽ rồi cũng không gặp được nhau, nhưng họ sẵn sàng dành tình yêu cho mình. Đó là điều mà Thiên Chúa bù lại cho chúng ta, và Ngài quan phòng sắp xếp để cho chúng ta được hưởng.
Con, cha nói như vậy, con xin phép con đi nói theo cha là con có nhiều em làm linh mục lắm cha. Con có nhiều em làm linh mục.
Ừ.
Trong đó có cha.
Trong đó có em Đặng Hữu Nam.
Và em Nguyễn Đình Thục.
Dạ.
Thương mến vô cùng.
Vậy thì từ lúc đầu đó, anh Phan Đình Minh đâu có biết đến em.
Không biết, không
em
biết.
Em đâu có biết về chị
Phan Đình
Minh là
không biết.
Vâng, nhưng mà vì những cái đau thương của cuộc đời, và cuối cùng Chúa cho nối kết và chúng ta gặp gỡ. Và điều này em đã từng chia sẻ rằng là ở thế đời này chẳng có gì bất ngờ, chẳng có gì tình cờ, tất cả là hồng ân, tất cả là thánh thần. Bởi vì mỗi người chúng ta gặp gỡ, mỗi người chúng ta quen biết, mỗi người chúng ta đi qua đời của nhau như trên một chuyến tàu của cuộc đời, thì đều nằm trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Có câu con đọc lâu rồi, con vẫn nhớ, đó là thế giới có triệu điều không hiểu, càng không hiểu ra lúc cuối đời. Buổi nói chuyện của cha, con nghĩ thôi, là một bài giảng cho nhiều người đấy, nhiều người bề trên của cha nghe đấy. Họ có cái tâm tình như vậy không? Con nghĩ là họ cũng thờ kính Đức Chúa Trời đấy. Nhưng mà cha nói là mình là con người cả. Mình là con người ấy. Cha còn nghe được con không? Cha còn nghe được con không?
Vâng ạ.
Dạ, để con nói tiếp. Cha có nghe có tiếng sao, con sợ là cha không nghe. Mình là con người ấy. Cha học, con cũng học vậy. Mình học cho mình biết nhá. Mình nghe nhá. Ân đền oan trả nhá. Ân đền oan trả. Mình học, mình biết nhá. Mình nghe nhá. Tai đổi tai, mắt đổi mắt. Cách đây một vài phút, Đặng Hữu Nam nói Đặng Hữu Nam cũng là con người có thất tình lục dục vậy. Thất tình lục dục vậy. Bỏ ngang qua cái chuyện Đức Chúa Trời đi. Đấng tạo hóa đi. Nói chuyện mình là con người, sống với con người trên hành tinh trái đất này. Trái đất này. Đức Chúa Trời ban cho những sinh vật, chỉ có sinh vật con người là sinh vật có trí óc, trí tuệ để thương mến yêu mến nhau. Cuộc đời của Đặng Hữu Nam như vậy ngày hôm nay. Con vẫn hỏi vậy. Cha nói là con vẫn hỏi vậy. Có ân đền oan trả không? Có tai đổi tai, mắt đổi mắt không? Thưa cha.
Thưa anh rằng là chắc chắn một điều rằng là luật của Chúa rằng là Ngài là yêu thương. Và Ngài bảo chúng ta phải yêu thương kể cả kẻ thù của chúng ta và làm ơn và cầu nguyện cho họ. Và cái điều này rất là nhiều, không phải chỉ ở trong nhà đạo của chúng ta thôi, mà ngay cả Trịnh Công Sơn, một nhạc sĩ vô thần thôi, mà ông đã viết lên là: dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã đưa em về chốn này để tôi xây mãi cuộc vui. Dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người. Dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi. Dù đến dù đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng người như sao xuống từ trời. Đấy, một nhạc sĩ vô thần mà người ta đã có một cảm nghiệm như thế. Dù đến hay đi, dù người đến với chúng ta là bạn bè, dù người đến với chúng ta trong tư cách là kẻ thù của chúng ta, thì chúng ta cũng cảm ơn họ. Huống hồ gì chúng ta trong tư cách là được con khái của Thiên Chúa tình yêu, chả lẽ chúng ta lại phải mắt đèn mắt, răng đèn răng. Mà giống như lúc mà em cũng đã nói đấy, đấy tức là cái tư tưởng của nhà Phật nói rằng là à, con người của chúng ta phải có kiếp nạn. Vậy thì kiếp nạn đó để giúp chúng ta hoàn tất cuộc đời của mình. Nhưng ai là người gây ra kiếp nạn cho chúng ta, gây ra điều xấu cho chúng ta, họ phải gánh lấy nghiệp của chúng ta và họ phải chịu cái hậu quả của họ. Đó là gì? Quả báo mà họ gây ra bởi những điều xấu của họ. Mà có thể những cái điều mà họ làm đó lại làm cho mình trở thành con người vững hơn. Bởi vì cái gì không giết được chúng ta thì sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Và cả những cái đó cũng là chất liệu để dệt nên cuộc đời của chúng ta. Nếu cuộc đời này bằng phẳng cả thì tất nhiên chúng ta sẽ thấy cuộc đời nó nhàm chán và vô vị. Có người đã phải tớt lên rằng là không đau khổ lấy chi làm chất liệu, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thiên vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Vậy thì qua những cái mặt trái của cuộc đời đó, nếu chúng ta có con mắt của đức tin, chúng ta sẽ nhận ra sứ nghiệp của Chúa, sẽ nhận ra sự hiện diện của Ngài và nhận ra chính Ngài đang ngỏ lời với chúng ta và mời gọi chúng ta để cộng tác hay đáp trả lại lời mời gọi đó với chính Thiên Chúa. Đó là tâm tình tạ ơn, đó là tâm tình đáp trả với trời, với đời và với người.
Tất cả những điều cha nói, tất cả những điều cha bị vấp phải, cha không phải vấp phải đâu. Cha bị dồn vào con đường cùng như vậy, không phải vấp đâu. Đặng Hữu Nam không có vấp một cái chuyện gì cả. Đặng Hữu Nam đi con đường ngay thẳng chân chính của Đức Chúa Trời, giúp đỡ người anh em mình, giúp đỡ người giáo dân của mình. Dù có phải đi tù tội, dù có bị đánh đập có lần Linh Mục Nguyễn Đình Thục, cha Thục gọi nói chuyện với con: em bị đánh đau lắm anh ạ. Bị đánh là phải đau chứ. Ngay cuối tuần đó, Nguyễn Đình Thục lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này cho cả thế giới biết là tôi làm việc Đức Chúa Trời. Ngay một hai cuối tuần sau những ngày Đặng Hữu Nam bị như vậy, cả thế giới cũng biết là tôi làm việc cho Đức Chúa Trời, tôi bị như vậy đấy. Nhưng mà những người như cha ấy, như cha ấy, hay nhất cha Thục ấy, những cái điều cha làm biết ơn như vậy ấy, biểu hiện cái này con nói thì sự suy nghĩ của con về cha với cha Thục thôi nhé, biểu hiện nó là một con người có giáo dục, con người có văn hóa. Những người bề trên của cha phải là những người có văn hóa, có giáo dục hơn cha chứ. Nhưng mà biết nói những điều như vậy, cha khả khỏi phải nói với con, cha con cũng biết vậy. Tất cả những người theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây đang theo dõi trên đài Sài Gòn Đà Nát 11, sao không em biết vậy? Cha hay cha Thục với những người con cái Đức Chúa Trời đều có nhân cách cả, đều có trình độ cao sâu cả. Và sẽ được người, nhiều người thương cha lắm, nhiều người thương cha Thục lắm, nhiều người thương các linh mục vì Đức Chúa Trời, vì con cái người lắm. Không ai một phút trước quên, phiền ai một phút để bên cạnh lòng. Nhìn lại nước Hoa Kỳ đi, con biết là cha cũng vẫn theo dõi trên mạng, liên lạc với con trên mạng vậy. Con nói nước Hoa Kỳ này năm nay cũng giống như nước Hoa Kỳ thế kỷ 19, gần như có một cuộc nội chiến, nói cho nó rộng ra như vậy cũng được đấy. Nhưng mà trong những ngày tháng sau ngày bầu cử năm tháng 11 vừa qua, ngay cả người được đắc cử Tổng thống tuyên bố rõ ràng trước mặt mọi người là tôi được Chúa bảo vệ, tôi được Chúa cứu sống mạng sống của tôi. Có nhìn đó, cha có nhìn thấy đó là một điều đặc biệt Thiên Chúa ban cho nước Hoa Kỳ này không, thưa cha? Có 300 năm, 350 vâng. tuổi thôi. Nói đi, cha nói đi.
Sự thật thì không phải chỉ là bây giờ mà suốt mấy trăm năm lập quốc của Hoa Kỳ để đã tỏ hiện cái điều đó là Chúa vẫn yêu thương, nâng đỡ, đồng hành. Vì thế, ngay cả trên đồng tiền của nước Mỹ cũng biết rằng chúng tôi tin vào Thiên Chúa. Đó là cái một lời tuyên tín rất là mạnh liệt. Mà hôm nay qua các biến cố, chúng ta thấy trên truyền thông thì vừa qua những cái việc là bỏ bầu cử Tổng thống của Mỹ lần thứ 47, chúng ta cũng thấy mà ngay cả người đắc cử cũng đã phải thốt lên rằng là Thiên Chúa, bàn tay yêu thương của Ngài đang che chở cuộc đời của ông. Và ngay cả việc mà ông tiến cử trở thành chủ nhân thứ 47 của Nhà Trắng cũng là một hồng ân mà Thiên Chúa thể hiện cái tình yêu của Ngài. Và điều đó thì có thể chúng ta cũng thấy rằng là, nói như anh nói rằng là có thể trước và sau cái cuộc bầu cử này, xem ra ở nước Mỹ đang có một cái cuộc âm ý là cuộc nội chiến. Nó không phải chỉ ở nước Mỹ đâu thưa anh, mà ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Khi bầu Tổng thống Mỹ thì đã có hai phe ủng hộ và không ủng hộ, xem ra trở thành kình địch nhau. Ngay cả những đồng chí cùng chiến tuyến, cũng chiến hữu cùng với nhau trong một mặt trận, một chiến tuyến, cũng vì cái sự ủng hộ đó mà trở mặt với nhau. Đó cũng là một sự việc nội chiến, mà không phải chỉ nội chiến giữa con người phe này ủng hộ với phe không ủng hộ, mà ở không chỉ ở đất Mỹ mà ở khắp nơi, hầu như trên khắp toàn cầu, chứ không phải chỉ riêng ở đất Mỹ hay ở Việt Nam mà thôi. Và có lẽ cái điều này nó cũng từ trong cá nhân của mỗi con người. Và bởi vì từ đầu chúng ta biết rằng trong cuộc trong thâm tâm của con người có một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa hy sinh và thụ hưởng. Nó làm cho con người có một cuộc chiến gian dữ, luôn luôn làm giằng xé cho con người. Đó là cái cuộc chiến từ nội tâm của chính bản thân mình, và nó được thể hiện ra nơi cuộc sống của con người, nơi môi trường xã hội, nơi tổ chức và thể chế. Đó là cái điều mà chúng ta cũng thể thấy. Và ước gì cái tinh thần đó, chúng ta phải nhớ lại cái xuất xứ của ngày lễ tạ ơn, để chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải tạ ơn, chúng ta hàn gắn lại những đau thương mất mát đó, nói như Kinh Thánh, để rồi cái ngày, cái thời hòa bình mà trẻ thơ chơi với rắn lục và các cây nước không còn chinh chiến đánh nhau nữa, đó mới thật sự là hạnh phúc cho nhân loại.
Buổi nói chuyện chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là một buổi nói chuyện tâm tình rất là đặc biệt của mùa tạ ơn, đặc biệt hơn tất cả những mùa tạ ơn trước. Buổi nói chuyện của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa đối với những người Công giáo, là một bài giảng để tạ ơn đặc biệt hơn tất cả những bài giảng khác. Chúng ta đã vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Con muốn còn một giờ nữa để chúng ta, cha với con, tâm tình để tạ ơn, nhưng mà thôi, con dành cho cha một đôi phút để cha nói lời. Cha đã nói lời tạ ơn Thiên Chúa rồi, thôi bây giờ tạ ơn con người đi, những người đang sống bên cạnh cha, những người đang sống cách cha một nửa vòng trái đất đã yêu thương cha. Cha nói lời cảm ơn đến họ trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa cha Đặng Hữu Nam.
Vâng, xin cảm ơn anh. Và nhất là đặc biệt là qua làn sóng của đài cho em được gửi đến ban biên tập một cuối đài cũng như tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang dệt nên cuộc đời của em qua việc yêu thương, quan tâm, cầu nguyện và hy sinh, cũng như cả những người đang gây những điều phiền toái để kết dệt nên cuộc đời của em ngày hôm nay để trở thành con người Đặng Hữu Na, để biết tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn đời và tạ ơn người. Xin được gửi đến tất cả mọi người lời tạ ơn chân thành và cầu Chúa cho tất cả mỗi người chúng ta được an vui, hạnh phúc, thành công và xứng đáng với phẩm giá của con người như Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta và muốn cho chúng ta được hạnh phúc. Và qua đây cũng đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Phan Bình Minh cũng như ekip của đài đã tạo điều kiện để cho em có thể được lên đây gặp gỡ với mọi người để nói lên tâm tình tạ ơn của mình với Chúa, với con người và với cuộc đời. Và qua đó cũng xin được lời tạ ơn gửi đến Cảm Minh cũng như mọi người một lời cảm ơn chân tình từ thẳm sâu của đáy lòng.
Tháng 11 là tháng tạ ơn, nên chương trình Từ Cánh Ông Mây kính lạy Đức Chúa Trời xin ban phước cho chương trình này bằng sự bình an và tình yêu của Ngài. Xin cho tất cả những ai bước vào đây như Linh Mục Đặng Hữu Nam ngày hôm nay và tất cả những ai lắng nghe chương trình này đều cảm nhận được vòng tay tình yêu thương êm dịu của Ngài. Xin cho chúng con được tràn đầy lòng tha thứ, lòng nhân từ, kiên nhẫn và hiểu biết đối với nhau. Xin cho chúng con luôn luôn tìm cách mang lại niềm vui và sự hòa hợp vào chương trình Từ Cánh Đồng Mây của mình đến với mọi người. Cha đã sống hơn một nửa đời người. Cha biết sống trên đời này không có cái gì gọi là thập mỹ thập toàn cả. Đời người có 8-9 phần không như ý. Một người dù xuất sắc đến đâu thì trong đời cũng có lúc gặp đau khổ tủi nhục vậy. Tủi nhục vậy. Buông xuống những kỳ vọng quá cao đối với cá nhân, không oan trách người khác, điều đó cha đã và đang làm được. Cha hay con hay vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ này cũng như mọi người trên hành tinh trái đất này đều sinh ra là những con người bình thường. Thường ngày chúng ta có thể làm tốt những điều nhỏ nhặt, nhưng thì cũng có thể được thành tựu những việc phi thường. Người bình thường có thể không tỏa sáng vạn tượng, tuy nhiên có thể thông qua việc cảm thụ tốt về cuộc sống, trưởng thành về tâm hồn, và chúng ta sẽ cảm nhận được đời mình đã tràn đầy ánh sáng, lan tỏa cho những người khác, trong đó có Đặng Hữu Nam, trong đó có vị Tổng thống 47 của Hoa Kỳ. Nhưng cha biết Đức Chúa Trời ngay từ đầu vẫn là nơi chúng ta cậy trông. Cha biết cha vẫn đọc vậy. Chúc tụng Chúa là Chúa Tể Càn Khôn, vì Người đã ban cho nhân loại trái đất này và cho chúng con cuộc sống này. Ngài đã ban cho nhân loại trái đất này và ban cho tất cả mọi người trên trái đất này một cuộc sống. Ngày nào còn sống, luôn luôn tạ Đức Chúa Trời. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Ông Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Đặng Hữu Nam một buổi nói chuyện rất là đặc biệt, rất là tâm tình cho tất cả mọi người tin vào Đức Chúa Trời, tin vào Thượng Đế. Cũng một ngày nói chuyện với cha con vui hơn đêm hôm qua, là vì ngày hôm nay có lẽ tình thương yêu của Chúa thúc đẩy cha nói rất là mạnh, rất là vui, rất là khỏe. Cha bảo trọng, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa. Tất cả đã mang thân mến mang chương trình này đi toàn cầu một lần nữa trong ngày lễ tạ ơn. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa lễ tạ ơn, sum họp và hạnh phúc với gia đình. Xin chào tạm biệt Linh Mục Đặng Hữu Nam. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Đặng Hữu Nam. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.
Ôi cánh chim xưa.